Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Cha lành vô lượng quang. Nam mô Cha lành vô lượng thọ. Nam mô Cha lành vô lượng công đức. Trong không gian này và trong thời điểm này, trong lần tu Phật thất này, đây là một thời điểm vô cùng đặc biệt, đó là ngày lễ kính vía Đức Phật A Di Đà. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và kính bạch Đức Phật A Di Đà Từ Phụ, hôm nay toàn thể đạo tràng chùa Hoằng Pháp của chúng con nói riêng và tất cả những người con Phật nói chung, nhân ngày lễ kính vía Ngài, ngoài tất cả những lễ vật cúng dường, hương thơm, quả ngọt, hoa tươi, đèn nến lung linh, chúng con xin nguyện đem tự thân A-di-đà, tự khẩu A-di-đà, tự tánh A-di-đà kính cúng dường lên Đức Phật A-di-đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ, thị hiện hóa thân Liên Hoa Đài Thượng phổ du chúng xứ, phổ độ chúng sinh, tiếp dẫn liên thành, A Di Đà minh hạnh túc, A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, hôm nay lòng con sao lung linh, ngồi đây tâm tư một niềm tin. Di Đà lần tai hồn lân lân, hoa sen bừng lên muôn câu kinh. Đức Phật A Di Đà của chúng ta, Ngài đã đứng trên hoa sen, Ngài đã tọa trên hoa sen, Ngài đã dùng hoa sen, Ngài đi khắp Ta Bà, Ngài đi khắp xứ sở, Ngài đã hóa độ vô lượng chúng sinh thoát khỏi bờ mê để trở về bến bờ Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng đã đản sanh xuống vườn Lâm Tỳ Ni tại Hoàng Cung Ca Tỳ La Vệ. Ngài cũng đã chọn hoa sen để làm điểm dừng bước đầu tiên của mình và đã bước đi trên bảy đóa sen báo. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng thế. Ngài đã đứng trên đó Bạch Liên, Ngài đã dạo đi trong biển khổ, Ngài đã cứu khổ tất cả chúng sinh. Và Bồ Tát Địa Tạng cũng thế. Xuất nhập cửu cư, chung cứ Thanh Liên chi tọa, có nghĩa là Ngài Địa Tạng Bồ Tát tay cầm châu sáng, tay nương gậy vàng, và đi trên hoa sen xanh, vào ra trong sáu nẻo ba đường để cứu khổ chúng sinh. Ngài Ca Diếp thì mỉm cười khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay cầm hoa sen trắng. Ngài Đạt Ma Sư Tổ 9 năm xây mặt vào vách đá, Ngài Hiếp Tôn Giả 30 năm lưng không dính chiếu. Quả thật, tất cả những bước chân của Phật, tất cả những bước chân đã dạo đi trong cõi Ta Bà, tất cả những bước chân đã mang đến cho chúng sinh tất cả những sự an lạc. Những bước chân sen thật tuyệt vời, dấu chân của Phật khắp mọi nơi. Những bước chân sen xây nguồn đạo, những bước chân sen sáng cuộc đời. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, đề tài hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị là những bước chân sen. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp, hôm nay nhân cái tuần lễ Phật thất quan trọng này là ngày kính lễ, ngày kính vía Đức Từ Phụ A Di Đà, chúng ta sẽ cùng nhau dâng hết tất cả những niềm tin của chúng ta, dâng hết tất cả những cái Phật tánh của chúng ta, dâng hết tất cả những tâm tư, những nguyện vọng, những hoài bão của chúng ta kính dâng lên cho Đức Phật A Di Đà. Quý Phật tử thân mến, hành tinh mà chúng ta đang sống, mọi người thường gọi là hành tinh xanh, có nghĩa là một vì sao đang vận chuyển, một vì sao chứa đựng sự sống đang vận chuyển. Và trái đất của chúng ta nó được chứa nhóm, nó được tích lũy, nó được kết hợp không biết bao nhiêu tỷ tỷ muôn ngàn sự sống của chúng sanh ở trong đó, và có tất cả chúng ta ngồi ở đây. Sự sống là thế nào? Quý Phật tử có hiểu rõ ý nghĩa của sự sống ra làm sao? Sự sống là gì? Con người ta sống ở trần gian này, có nhiều người họ cảm thấy như là cuộc đời đã quay mặt với họ, cuộc đời đã không mang đến cho họ tất cả những cái niềm an lạc, cuộc đời không mang đến cho họ tất cả những cái sự mà đam mê hay là những tham vọng của họ. Cho nên họ lại định nghĩa cuộc đời, họ định nghĩa cuộc sống theo suy nghĩ của họ. Có người họ định nghĩa cuộc sống là gì? Cuộc sống là cái ngày hôm qua của sự chết. Sự sống là ngày hôm qua của sự chết, hay là sự sống là một điểm khởi hành để chúng ta đi đến bên kia cửa tử? Hay là họ thất bại trong cuộc đời, họ lầm lũi, họ chạy theo cuộc đời, họ chạy mãi trong một ảo ảnh, họ chạy mãi trong tất cả những cái tham vọng điên cuồng không bến bờ và không mục đích. và cuối cùng họ không đạt được kết quả gì, thì họ lại định nghĩa sự sống là gì? Là những bước chân thầm lặng của thời gian, hay là sự sống là tiếng thở dài vô vọng? Cho nên nhà thơ Chế Lan Viên đã nói rằng: hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu sầu đau khổ với buồn lo. Bởi vì họ đã bất mãn, họ đã buồn phiền, họ không còn tất cả những sự gượng sống nữa. Rồi họ đành phải nói rằng cuộc sống là một tiếng thở dài vô vọng. Hay còn xa hơn nữa, thì họ lại nói rằng cuộc sống là một, là tiền tài, là danh vọng, là địa vị, là uy quyền, là vợ đẹp, là con xinh, là hưởng thụ. Hay sự sống là một cái gì đó gọi là đấu tranh sinh tồn. Hay sự sống cuối cùng sống bằng sự chết. Và tất cả chúng ta ngồi ở đây, cuộc sống của chúng ta đang sống bằng sự chết. Cho nên tất cả chúng ta nếu định nghĩa cuộc đời này, định nghĩa sự sống này theo tất cả những cái gì mà chúng ta đã nghe, thì cuộc đời này, sự sống này hoàn toàn vô nghĩa. Tất cả chúng ta cũng đang sống đó, nhưng mà chúng ta cũng đang sống vô nghĩa, bởi vì bản thân của chúng ta là cái tinh cầu được thu nhỏ lại. Tất cả chúng ta là cái quả địa cầu được thu nhỏ lại. Cho nên ở trong toàn thể quý Phật tử ngồi ở đây, có đôi khi quý Phật tử cũng cảm nhận rằng cuộc sống là ngày hôm qua của cái chết. Cuộc sống là ngày hôm qua của cái chết. Rồi cuộc sống là một cái gì đó là tiếng thở dài vô vọng. Ngồi ở đây quý Phật tử, không biết bao nhiêu thế hệ đang ngồi trong đạo tràng Hoằng Pháp này, tất cả chúng ta đều đã từng thở dài trong vô vọng, hay là chúng ta đã từng thấy thời cuộc sống là những bước chân thầm lặng của thời gian rồi. Chúng ta cũng đã từng thất bại, chúng ta cũng đã từng thành công rồi. Vậy thì quý Phật tử phải làm sao trong cái chuyến hành trình này, trong cái tiến trình để mà chúng ta tạo dựng trong tâm mình một Đức Phật A Di Đà? Và tiến trình đó chúng ta phải đi bằng những bước chân sen. Chứ nếu không thì quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, chúng ta đã từng đi kinh hành niệm Phật, nhưng mà quý Phật tử phải thận trọng, quý Phật tử hãy coi chừng. Chúng ta đi kinh hành mà chúng ta không phải đi bằng những bước chân sen, mà chúng ta đi bằng những bước chân mang theo những bóng dáng của tham sân và si. Coi chừng chúng ta niệm Phật, chúng ta kinh hành, nhưng mà chúng ta lại mang theo những bóng dáng của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh. Chúng ta coi chừng chúng ta niệm Phật, nhưng mà trong tâm của chúng ta chứa đựng tất cả những hạt giống của tham lam, sân hận và si mê. Rồi chúng ta bước chân kinh hành mà chúng ta chỉ đi có một mình thôi. Cái đạo tràng gần 3.000 người như thế này, nhưng mà chúng ta đi kinh hành chỉ có một mình, có một mình thôi. Bởi vì chúng ta đang dẫm lên cái bóng dáng của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh. Quý Phật tử biết bóng dáng của địa ngục không? Bóng dáng của địa ngục là gì? Có một vị cư sĩ hỏi một vị thiền sư: bạch thiền sư, địa ngục là gì? Thiền sư trả lời rằng: địa ngục là lo âu, là sợ hãi, là đố kỵ. Vậy thì quý Phật tử hãy xem chúng ta coi, trong lòng của chúng ta có lo âu, có sợ hãi, có đố kỵ, có buồn vui, thương ghét muốn không? Đó chính là hạt giống, là bóng dáng của địa ngục đó. Chúng ta hãy coi chừng những bước chân đi của chúng ta không phải là những bước chân sen, mà nó chính là những bước chân mà nó mang cái dấu dáng, nó mang tất cả những hạt giống của lo âu, của sợ hãi, của lo buồn, của tham giận, của si mê. Vậy thì bước chân của chúng ta đi kinh hành rất là đông, nhưng mà đi kinh hành chỉ có một mình thôi. Miệng mình niệm Phật, nhưng mà tâm của mình đầy ắp tất cả những hạt giống của tham lam, sân hận và si mê. Trong tâm của chúng ta chất đầy những bóng dáng của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Quý Phật tử biết bóng dáng của ma đói không? Bóng dáng của ma đói là gì? Là sự thèm muốn, là sự giành giật. Ma đói là sự thèm muốn, là sự giành giật, là sự tham lam, bổn sẻn và gì nữa? Tham lam, sân hận và bốn sẻ. Đó là bóng dáng của ma đối. Trong tâm của chúng ta đang niệm Phật, nhưng mà quý Phật tử hãy dè chừng, nó sẽ lẫn lộn ở trong đó. Nó làm cho câu niệm Phật của chúng ta không còn trong sạch nữa. Nó làm cho bước chân của chúng ta không phải là những bước chân sen nữa. Nó làm cho đôi mắt của chúng ta không còn là liên hoa mục Như Lai nữa, không phải là đôi mắt sen nữa. Nó làm cái miệng của chúng ta không còn là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang nữa, mà cái lưỡi của chúng ta cũng chất đầy những bóng dáng của ma đối. Mà ma đối là gì? Là thèm khát, là thèm muốn, là tham lam và bổn sẻn, ích kỷ, là nhỏ mọn, là hẹp hòi. Đó là bóng dáng của ma đối. Còn quý Phật tử biết, chúng ta đang niệm Phật ở đây, chúng ta muốn tạo dựng cho mình một thế giới Tây Phương tại cõi Ta Bà này. Chúng ta muốn tạo dựng cho chính chúng ta một Đức Phật A-di-đà, để ngày 17 tháng 11, chúng ta sẽ đem Đức Phật A-di-đà của chúng ta mà cúng dường cho Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc. Ngày lễ vía Đức Phật A-di-đà không chỉ là những đèn hoa rực rỡ đâu, không phải là hương thơm quả ngọt hoa tươi đâu, mà cái quan trọng nhất ở đây, toàn thể quý Phật tử bỏ tất cả thì giờ quý báu của mình với áo tràng lam này, ngồi trong đạo tràng này, quý Phật tử phải làm sao? Trân trọng như thế nào để rồi chúng ta sẽ đem Đức Phật của chính mình để mà cúng dường cho Đức Phật A-di-đà? Đó chính là chúng ta đã đem hết lòng thành của người con Phật để cúng dường cho Đức Phật. Quý Phật tử biết không, cuộc đời này chúng ta đang bươn chải, chúng ta đang chạy, chúng ta đang dông ruổi, chúng ta đang tất bật, chúng ta đang vội vã trong cái cuộc sống này bằng những bước chân quen ố. Bằng những bước chân quen ố thôi. Có bao giờ chúng ta đi trong đạo hay là đi ở ngoài đời bằng những bước chân sen thanh tịnh đâu? Thầy nói thật, tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, ngồi đang niệm Phật ở đây, ngồi đang nghe Pháp ở đây, nhìn tôn dung của Đức Phật A-di-đà tại nơi này, nhưng mà chưa chắc gì chúng ta đã đi bằng những bước chân sen được. Chỉ cần quý Phật tử đi đến phòng phát hành thôi, cái tâm của mình thích sâu chuỗi này đẹp, thích sâu chuỗi kia đẹp, đó chính là hạt giống của ma đối rồi. Sự thèm muốn, sự giành giật, sự hơn thua. Cái ngày đầu tiên khi mà mình bước chân đến Phật thất, mình được quý thầy tặng cho mình một chiếc áo tràng lam cũ kỹ, mình trân trọng, mình quý mến vô cùng. Thế rồi dài ba Phật thất sau bước vào đạo tràng này, quý Phật tử thấy có cô Phật tử kia, có chú Phật tử nọ may áo tràng mới một loạt đẹp quá. Trong tâm của mình tự ham thích cái áo tràng đó, rồi tự xem thường cái áo tràng ngày xưa cũ kỹ của mình. Đó là bóng dáng của ma đối đó. Đó là những quan hồn, nó đang lang thang, nó đang dứt dưỡng, nó đang dẫm nát cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta. Hãy coi chừng, chúng ta hãy coi chừng. Chúng ta bỏ tất cả những công ăn việc làm, chúng ta bỏ tất cả những thì giờ quý báu để chúng ta bước chân vào đạo tràng sen này, để chúng ta xây dựng trong tâm của mình một hồn sen rực rỡ. Chúng ta xây dựng cái miệng của mình là những đóa sen báo, chúng ta xây dựng thân của mình là đóa hoa sen xanh, để từng bước chân của chúng ta dẫm lên từng đóa sen báo. Nhưng mà chúng ta không khéo, chúng ta không dè chừng, chúng ta không tỉnh giác, thì chúng ta dẫm lên từng bóng dáng của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bóng dáng của súc sinh là gì? Súc sinh là sự tranh giành, sự giết chóc, sự hơn thua, sự đố kỵ. Quý Phật tử ngồi trong đây, chúng ta niệm Phật, chúng ta coi chừng tâm của chúng ta đố kỵ đó. Coi chừng tâm của chúng ta đố kỵ. Nếu mà tâm chúng ta còn đố kỵ, tức là tâm của chúng ta không có từ bi, tình thương của chúng ta đã bị mai một. Dòng suối tình thương trong lòng của chúng ta đã khô cạn, mà coi chừng bây giờ nó còn trơ là những sỏi đá của hận thù. Quý Phật tử hãy dè chừng, để cho bước chân của chúng ta là những bước chân sen thanh tịnh mới được. Chúng ta niệm Phật không phải là chỉ đi rồi niệm đâu, Không phải một mình đi kinh hành vòng vòng mình niệm Phật, cũng không phải mình đi chung với 3.000 Phật tử trong đạo tràng Hoằng Pháp này, cũng không phải đi với tất cả những người có Phật, mà đi với vô lượng chúng sinh. Quý Phật tử phải làm sao khi bước chân kinh hành rồi, vô lượng chúng sanh đi theo chúng ta đồng niệm Phật, thì như thế bước chân của mình mới là những bước chân sen được. Mà quý Phật tử nhớ rằng, muốn được những bước chân sen, không phải đi là có những bước chân sen, không phải đi mới niệm Phật, mà quý Phật tử phải làm sao ngồi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật và nằm cũng niệm Phật. Tôi ngồi xuống cả không gian trăn trở, duỗi chân nằm nghe nhịp thở A-di. Tôi đứng dậy hồn sen bừng cánh nở, bước kinh hành cả vạn thuở cùng đi. Quý Phật tử phải làm sao để đạt được như thế đó? Chứ nếu mà quý Phật tử không đạt được những điều đó, thì quý Phật tử không bao giờ dẫm lên từng dấu chân sen được. Tại sao Đức Phật mười phương, Đức Phật ở cõi Ta Bà và Đức Phật ở cõi Tây Phương hài và vô lượng Đức Phật, tại sao chọn hoa sen để làm cái điểm dừng chân, làm cái điểm đến, điểm đi, điểm đứng và điểm ngồi của mình? Bởi vì hoa sen là gì? Phật là vô ngã, hoa sen cũng là vô ngã đó. Bởi vì Phật là gì? Là từ bi, là hỷ xả, là bao dung, là tha thứ, là không chất chứa, là vô ngã vị tha. Phật là như thế. Thì hoa sen nó cũng có những tính chất của Phật. Thân ngay ngó rỗng, đó là vô ngã, là vị tha, là không chất chứa rồi. Gần bùn mà không bị ô nhiễm mùi bùn, đó là tinh thần từ bi và hỷ xả. Cho nên hoa sen là vô ngã. Vậy thì Đức Phật là vô ngã. Vậy thì sự sống, quý Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp này, chúng ta hãy định nghĩa sự sống là gì? Sự sống là một tiến trình luôn sinh động nha. Quý Phật tử nhớ, sự sống là một tiến trình luôn sinh động, chứ không phải sự sống là thức dậy ăn cơm rồi đi ngủ, không phải. Sự sống không phải là sự hưởng thụ, sự sống không phải là buồn chán, sự sống không phải là giành giật, sự sống không phải là giết chóc, sự sống không phải sống bằng sự chết, mà sự sống là một tiến trình sinh động. Vậy thì quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Hoằng Pháp này, chúng ta hãy định nghĩa sự sống là gì? Là hoa sen. Mà sự sống là gì? Là vô ngã. Sự sống là gì? Là vô chấp, là vô tư, là vô phiền não. Trong cái đạo tràng thanh tịnh hôm nay, cái tuần lễ Phật thất này, quý Phật tử được ngồi đây rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh và rất là xúc động. Bởi vì hôm nay chúng ta đã dâng trọn tâm hồn của mình cho Đức Phật A-di-đà, người cha vĩ đại nhất của mình. Thì quý Phật tử phải làm sao cho sự sống của chúng ta, một tiến trình sinh động này, là một hoa sen, là một cái niềm tin vững chắc, là vô phiền não, là vô chấp trước, là vô ngã vị tha. Đó là sự sống của chúng ta. Cho nên nếu quý Phật tử mà xây dựng cho mình bằng một sự sống hoa sen như thế, thì mỗi một vị ngồi ở đây là một đó hoa sen. Cả đạo tràng của Hoằng Pháp này là một đạo tràng sen. Và nếu cả đại địa của chúng ta, cả quả tinh cầu này được tất cả những hoa sen này, thì thế giới Ta Bà của chúng ta là thế giới của Liên Hoa Đại Tạng, phải không? Là thế giới Phật rồi, phải không? Cho nên quý Phật tử nên nhớ rằng, Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu ở phương Tây của Đức Phật A-di-đà, bởi vì lúc bấy giờ Đức Phật đang ở phương Đông, cho nên Đức Phật chỉ về hướng Tây nói có Đức Phật A-di-đà. Nhưng kỳ thực Đức Phật ở mười phương, không có Đông Tây Nam Bắc. Như Tuệ Trung Thượng Sĩ đã từng nói, Di Đà vốn thật Pháp thân ta, Nam Bắc Đông Tây khắp chói lòa, trăng thu ngự giữa trời cao rộng, đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa. Có nghĩa là trên có trăng, dưới có biển, nơi nào có biển mà biển lặng thì nơi đó có trăng. Vậy thì pháp thân của Phật A-di-đà có từng trong người của mỗi Phật tử. Trong tất cả chúng ta đều có hóa thân, đều có pháp thân của Phật A-di-đà. Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta không đem pháp thân A-di-đà của chính mình để cúng dường cho Phật A-di-đà nơi cõi Tây Phương Cực Lạc? Phải không? Cho nên quý Phật tử phải làm sao? Muốn đạt được pháp thân của Phật A-di-đà thì chúng ta phải làm sao có cái nhìn của hoa sen. Trong kinh Địa Tạng quý Phật tử có đọc mà, có một Đức Phật hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Liên Hoa Mục là đôi mắt hoa sen thôi. Đôi mắt hoa sen là đôi mắt gọi là thân ngay ngó rỗng. Đôi mắt của hoa sen là gần bùn mà không dính mùi bùn. Còn đôi mắt của quý Phật tử ngồi ở đây có phải là đôi mắt sen không? Hoa sen nó ở dưới bùn đó mà nó không dính mùi bùn. Còn mình á, mình đi kiếm chỗ để con mắt mình nó dính. Tối ngày đi kiếm cái chỗ để cho con mắt mình bị dính hà. Người ta làm cái gì thì kệ người ta. Rình rình núp núp để dòm, để ngó, để cho nó dính con mắt của mình ở trong đó. Vậy thì con mắt của mình làm sao gọi là Liên Hoa Mục được? Nếu mà con mắt của mình không phải là Liên Hoa Mục thì muôn đời chúng ta làm sao có Liên Hoa Tâm được? Liên Hoa Tâm là đôi mắt rỗng, là cái tâm hồn rỗng rang, không chấp trước, không có mà phiền não, không có hẹp hòi ích kỷ. Đó là Liên Hoa Tâm. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này có tha thứ cho ai không? Có bao dung cho người nào không? Bao dung 100% hay phân nửa thôi? Quý Phật tử phải làm sao tâm hồn của mình bao dung trọn vẹn. Bởi vì chúng ta dâng toàn thân của chúng ta cho Đức Phật A-di-đà. Chúng ta dâng toàn tâm ý của chúng ta cho Đức Phật A-di-đà. Thì quý Phật tử phải làm sao tha thứ trọn vẹn. Phải không? Mà tha thứ tức khắc, tha thứ liền một lúc, không đợi tới sáng hôm sau. Phải không? Thức ăn chúng ta để cách đêm ăn vô không tiêu hóa được. Giận người ta mà để cách đêm trong đầu không tiêu hóa được. Đồ ăn trong bụng không tiêu hóa được, uống thuốc thì nó hết. Nhưng mà giận người ta để trong đầu, cái tâm không tiêu hóa được, lâu ngày chúng ta sẽ gieo trồng hột giống của ma đói. Chúng ta giận mà chúng ta không tha thứ, tức là vô tình chúng ta gieo trong đầu của mình những hạt giống của ma đói, tức là hạt giống của ngạ quỷ đó. Là ích kỷ, là tham lam, là đố kỵ, là không tha thứ, không bao dung độ lượng. Vậy thì trong đạo tràng của chúng ta, nhân cái tuần lễ Phật thất, nhân cái mùa kính viếng kính lễ Phật A-di-đà, quý Phật tử phải làm sao tự mình phát nguyện trong tâm của mình. Hôm nay là cái mùa kính lễ kính viếng Phật A-di-đà, con nguyện thân của con hoàn toàn thanh tịnh, vạn hạnh từ bi. Khẩu của con hoàn toàn thanh tịnh để mà vô lượng ái ngữ nhiếp. Tâm của con hoàn toàn thanh tịnh để mà vô lượng hỷ xả bao dung với tất cả mọi người. Nhân cái ngày lễ viếng Phật A-di-đà, chúng ta phải làm sao phát nguyện những điều đó. Để những bước chân đi của chúng ta không phải trong đạo tràng, mà những bước chân của chúng ta khắp cuộc đời, những bước chân của ta khắp nhà nhà, những bước chân của ta khắp mọi nơi đều là những bước chân sen cả. Những bước chân sen thật tuyệt vời, bước chân của Phật khắp mọi nơi. Những bước chân sen xây nguồn đạo, những bước chân sen sáng cuộc đời. Có như thế thì quý Phật tử mới có thể xứng đáng là những đứa con của Đức Phật A-di-đà. Mới xứng đáng mặc áo tràng màu lam chứ. Xứng đáng mới treo trên ngực mình cái bảng tên con số, không? Chứ đeo sâu chuỗi thiệt là nhiều mà những bước chân không có miếng sen nào hết, không? Thấy cũng có nhiều cánh lắm đó, nhưng mà nhìn đi nhìn lại nhìn xuống, những bước chân của bông súng không, không có bông sen. Quý Phật tử phải cố gắng, mình dè chừng chừng nào hay chừng nấy. Phải không? Ở trong đây Thầy có nghe một cái đĩa Phật Pháp nhiệm màu. Thầy có nghe một cái đĩa Phật Pháp nhiệm màu mà của Phật tử Lê Lam đó. Không biết là trong đạo tràng hôm nay có Phật tử Tịnh Long hay không thôi. Nhưng mà nếu mà thật sự mà Phật tử Tịnh Long, có nghĩa là chú Lê Lam đó, mà có những cái tâm như thế, những sự quay đầu như thế, và nếu giữ được mãi mãi như thế, như cái lần mà chú Lê Lam ngồi ở trong cái chương trình Phật Pháp Diễm Màu, giữ mãi nó như thế, thì nó có thể là những bước chân sen đi vào cuộc đời đó. Thấy không? Thầy xin tặng cho chú Lê Lam một bài thơ như thế này. Con trót sanh ra kiếp bẻ bàng, đời con là một kiếp đi quan. Dấu chân rực lửa xin dừng bước, những dấu chân sen giữa đạo tràng. Để cho Phật tử Tịnh Long, để cho chú Lê Lam và tất cả những người như chú Lê Lam, để sau này có thể dập tắt đi ngọn lửa dưới chân mình, để rồi biết ngọn lửa dưới chân mình thành đó hoa sen thanh tịnh, để rồi từ những bước chân sen đó mà Phật tử Lê Lam hay là những người giống như Phật tử Lê Lam bước chân lên những bước hoa sen thanh tịnh đó, để mà xây nguồn đạo trong tâm linh và làm sáng rỡ giữa cuộc đời. Quý Phật tử thân mến, không phải chú Lê Lam là những người sanh ra trong kiếp bẻ bàng đâu, hay là chú Lê Lam sinh ra trong một kiếp đi quan, không phải chỉ riêng một mình chú đâu. Và tất cả những người nào mà sanh xuống cõi ta bà này đều mang trong mình một kiếp đi quan cả. Đều mang trong mình một kiếp đi quan, đã từng bỏ cha bỏ mẹ trốn đi 50+ năm trời, như là một tên cùng tử trong kinh Pháp Hoa rồi. Không phải riêng chú Lê Lam đâu, mà tất cả chúng ta ngồi ở đây và tất cả mọi người còn đang vật vã giữa trường đời, tất cả chúng ta đều đã từng sanh ra trong một kiếp đi quan, và chúng ta cũng đã từng là những kẻ bẻ bàng rồi, và tất cả chúng ta đã từng dẫm lên những bước chân đầy lửa nóng. Phải không? Chú Lê Lam thì bước chân lên cái ngọn lửa và phát nguyện rằng là như bước chân rực lửa xin dừng bước. Phải không? Có thể rằng là bước chân cuộc đời của chú Lê Lam dừng lại rồi, nhưng mà quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, coi chừng bước chân trong tâm của chúng ta chưa dừng được miếng nào. Trong tâm của chúng ta có những bước chân đầy tham vọng, những bước chân đầy sân hận, đầy hận thù ở trong lòng của mình, trong tâm của mình chưa bao giờ chúng ta dừng lại được. Vậy thì chúng ta cũng là những đứa con đi quan, bỏ cha bỏ mẹ 50+ năm trời, trốn đi ở đất khách quê người rồi. Đó, như là một tên cùng tử bỏ cha mà đi ăn xin khắp đầu đường xó chợ, mà không biết cha mình là một người trưởng giả giàu có. Bây giờ quay về đây ngồi rồi, quay về đây ngồi tưởng đâu là mình là con của ông trưởng giả, nhưng mà cũng chưa nữa. Ngồi ở đây niệm Phật mà để trong tâm của mình đầy ắp tất cả những đồ không có thể nào xài được. Cái chuyện nho nhỏ nhất thôi, nó ngồi niệm Phật ở đây mà ngồi tay thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà cái đầu của mình cứ nhớ ở cháu ngoại ở nhà không? Không thể nào được như thế. Đừng bao giờ để cho câu niệm Phật của chúng ta nó bị gập ghềnh, đừng bao giờ để cho câu niệm Phật của chúng ta nó bị lợn cợn. Hãy để cho câu niệm Phật của chúng ta nó suôn sẻ, câu niệm Phật của chúng ta nó trang trải lòng từ. Phải làm sao chúng ta để cho lòng mình hát lên những bài thánh ca niệm Phật, hát lên những bài thánh ca niệm Phật kìa. Có một vị thiền sư, khi mà nghe trong tâm của mình trỗi lên những bài thánh ca, vị thiền sư thốt lên rằng: hát nữa đi em bản nhạc lòng, lời ca êm ái tợ hư không. Tiếng hát của em như gió thoảng, trôi vẫn luôn trôi chẳng bận lòng. Tiếng hát của em như suối tình, lững lờ trôi khắp nẻo vô minh. tình thương của suối trào dâng hóa ôm cả hồn tôi, cả chúng sinh. Đó là chúng ta đã lắng nghe được được bài thánh ca của chúng ta. Mà quý Phật tử có lắng nghe được những bài thánh ca như thế thì quý Phật tử mới có thể trào dâng tất cả những tình thương sâu rộng. Không phải ngày hôm nay, có thể là những Phật thất khác nữa. Nếu quý Phật tử nào có dự những Phật thất khác nữa, cứ buổi sáng trước khi tập thể dục đó, quý Phật tử bước ra ngoài sân, dang rộng đôi tay của mình ra, nhìn thẳng lên bầu trời mờ mờ. Và quý Phật tử hãy tự tâm nguyện với mình rằng, hỡi tất cả chúng sanh, hỡi tất cả những sự sống này, bạch Đức Thế Tôn, hãy chứng minh cho con xin đem tất cả những tình thương và lòng bình đẳng này để trang trải khắp mọi người và mọi loài. Cứ mỗi buổi sáng quý Phật tử hãy làm như thế đi, để trong tâm của mình rạo rực, trong tâm của mình tươi nở, trong tâm của mình bùng vỡ tất cả những đó hoa sen thanh tịnh. Thì có như thế thì quý Phật tử mới có thể đi vào đời, bước vào đạo bằng những bước chân sen được, phải không? Bây giờ chúng ta bước vào đạo bằng những bước chân sen như thế nào đây? Những bước chân sen xây nguồn đạo. Ở trong đạo thì trước hết thì chúng ta có Tam Bảo. Mà Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Quý Phật tử đối với Phật như thế nào đây? Thờ Phật, lại Phật và cúng dường Phật như thế nào đây? Như thế nào để gọi là con bước những bước chân sen đến để con thờ Ngài? Con bước những bước chân sen của con đến để con lại Ngài? Con bước những bước chân sen của con đến để con cúng dường cho Ngài? Phải không? Đâu phải mua khuôn hình ở chỗ phòng phát hành về rồi gắn lên sơn màu, gắn bóng đèn chớp tắt. Ngày nào cũng đóng, cầm một đống nhang như thế này gặm lên cho nó nghi ngút khói. Thờ Phật không phải như vậy. Không có miếng chân sen nào đâu. Chân nhang không à. Quý Phật tử thờ Phật như thế nào để cho trong tâm của mình có sen, trong mắt của mình có sen, trong hành động của mình có sen, trong cái miệng lâm râm khấn vái đầy hương vị của mùi sen, và từng bước chân của ta là những bước chân sen kìa. Phải không? Chúng ta thờ Phật tức là chúng ta thờ vô ngã, vì Phật là vô ngã. Chúng ta thờ Phật tức là chúng ta hãy để trong tâm của mình từ bi, bởi vì Phật là đấng từ bi. Thờ Phật mà không có miếng từ bi nào hết thì thờ làm gì? Phải không? Đức Phật ở trên đạo tràng, Đức Phật ở trong tượng, Đức Phật ở trong tranh, Đức Phật ở trong ảnh. Đó là tất cả những hình ảnh của Đức Phật bên ngoài. Khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta chiêm ngưỡng vào để đánh thức ông Phật của chúng ta bên trong, thì như vậy mới lễ lại Phật, mới thờ Phật được. Ông Phật ở ngoài là hiện thân của vô ngã, mà nhìn ổng hoài mà không, mà bản ngã vẫn dẫy đầy, phải không? Như thế thì làm sao chúng ta thờ Phật được? Ông Phật ở ngoài nhìn vẻ mặt từ bi hỷ xả bao dung độ lượng, ngày nào cũng đến lại hết luôn, ngày nào cũng đem lên thờ bông hoa đèn nước đầy đủ hết, nhưng mà trong lòng không có một chút nào từ bi hỷ xả độ lượng bao dung hết. Nó nhỏ hơn tôi mà nó nói nặng tôi, làm sao tôi ngủ được? Chi vậy? Đã nói rằng tất cả những phiền não đó là rác rưởi. Tại sao quý Phật tử là những người con Phật, sao không ôm hoa sen để ngủ mà ôm rác rưởi để ngủ hoài? Người ta đã thốt lên tất cả những lời không sạch, tại sao chúng ta ôm những lời không sạch đó mà trăn trở để rồi ôm nó mà ngủ suốt đêm? Đi mà đi bằng những bước chân sen mà ngủ thì ôm một đống phiền não để ngủ thì thất bại lắm. Không? Cho nên quý Phật tử chúng ta hôm nay là sắp sửa đến ngày kính vía Đức Phật A-di-đà rồi. Chúng ta phải làm sao tự trang điểm cho mình bằng những đóa hoa sen thanh tịnh trong tâm. Đừng để tâm của mình nó chất chứa tất cả những đồ không xài được. Tâm của chúng ta là một cái tủ. Chúng ta hãy để trong tủ của mình từ bi hỷ xả ngay ngắn cho nó rõ gọn gàng. Chứ đừng cái gì cũng nhét vô, cái gì cũng nhét vô hết. Có bà đó, bà nói rằng là trời ơi, nhìn bà hai đó mà bà tu cái gì, thấy tóc bà bạc bạc vậy chứ bà hung dữ. Rồi tự nhiên về cái ôm cái câu đó rồi ngủ không được. Cái tâm của mình đâu có cần chứa những điều đó. Tại vì tâm của chúng ta là hoa sen, thân ngay ngó rỗng không chứa những điều đó. Nếu mà chứa không phải hoa sen. Nếu quý Phật tử còn chất chứa tất cả những điều như thế thì tâm của mình không phải là hoa sen, mắt của mình không phải là hoa sen, khẩu của mình không có hương vị của mùi sen, thì chân của mình không bao giờ bước đi bằng những bước chân sen được. Cho nên quý Phật tử, chúng ta thờ Phật thì hãy thờ bình đẳng, thờ từ bi, thờ vô ngã, thì đó là thờ Phật. Thờ Phật bằng những bước chân sen đó. Còn lễ Phật ngày nào cũng vậy, ăn cơm xong rồi lên điện Phật là bắt đầu đứng nhìn Phật một hồi, quỳ xuống lại, đứng lên quỳ xuống lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà quý Phật tử lại cái gì đó, hỏi ra nói con lại Phật A Di Đà, mà không phải, lấy cái gì để lại cái gì mới được. Nếu mà quý Phật tử bằng những bước chân sen đến đạo tràng sen thì quý Phật tử sẽ lấy vô ngã để đảnh lễ đấng vô ngã. Ở Ấn Độ, tại sao người ta gặp Phật thì người ta nằm sắp xuống giữa đường lộ ôm chân Phật? Thân của chúng ta là bản ngã, thân thể của chúng ta là bản ngã, mà khi gặp Đức Phật rồi ngã sắp xuống đường lộ, tức là đoạn trừ bản ngã. Đang đứng như thế này người ngã sắp xuống đường lộ, không kể gì ở dưới đường đó là dơ giấy hay là bất tịnh, ngã xuống liền, dũng nước nằm ngang cũng nằm sắp xuống liền cho Đức Phật bước trên lưng. Đó là đoạn trừ bản ngã. Đó là đoạn trừ bản ngã. Còn bên Trung Quốc, còn bên Trung Quốc khi mà lễ Phật là quỳ gối. Đang đứng như thế này rồi quỳ gối xuống. Thấy không? Đó là đốn phá bản ngã. Vậy thì lại Phật là gì? Là đoạn trừ bản ngã. Lại Phật là đốn phá bản ngã. Lại Phật có nghĩa là gì? Lấy vô ngã của con đảnh lễ đấng vô ngã. Thì đó là gì? Là lễ Phật. Còn cúng dường Phật, như hồi nãy giờ quý Phật tử đã từng nghe rồi, ngày 17 tháng 11 là chúng ta cúng dường Phật A Di Đà đó. Phải không? Mà nếu mà thật sự hôm nay mà thầy không có nói cho quý Phật tử nghe lấy Phật của mình cúng dường cho Phật A Di Đà đó, thì ngày 17 trái cây bông hoa đầy luôn. Chỉ con biết là mua bông, mua hoa, mua nhang, mua đèn đem vô cúng thôi, chứ không biết đem cái tâm thanh tịnh của mình để mà cúng dường cho Đức Phật thanh tịnh. Phải không? Vậy thì chúng ta phải làm sao là những đứa con, là những đứa con sen trong đạo tràng sen này, quý Phật tử phải làm sao trân trọng từng giờ từng phút, trân trọng từng cử chỉ của mình, trân trọng từ món cúng dường của mình. Chúng ta cúng dường làm sao cho lợi ích cho bản thân mình, lợi ích cho tất cả những người bạn đồng tu, lợi ích cho đạo tràng và lợi ích cho thế giới của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì cúng dường Phật có nghĩa là gì? Là chúng ta đem cái tâm thanh tịnh của mình dâng lên cúng dường cho Phật, đem tình thương của chúng ta đem cúng dường cho Phật, đem sự tha thứ bao dung rộng lượng, đem sự từ bi hỷ xả của chúng ta để cúng dường cho Đức Phật. Đó là cúng Phật. Cúng Phật bằng những bước chân sen. Phải không? Còn Pháp, chúng ta hãy dùng những bước chân sen để cúng dường Pháp như thế nào? Đành rằng Phật Pháp lưu truyền tám dạng tư, kinh Pháp Hoa, rồi kinh Địa Tạng, kinh Di Đà đủ hết đó. Mà quý Phật tử cũng đã từng cúng dường Pháp rồi. Cúng dường Pháp không phải đơn thuần là đi vào phòng phát hành, con đặt 10 cuốn Pháp Hoa cúng dường tịnh xá đằng kia. Không phải cúng dường Pháp là như vậy. Được, nhưng mà không phải, nó chưa trọn, nó chưa sâu lắm. không? Chúng ta là những người con Phật, bằng những bước chân sen, bằng những tâm hồn sen, thì phải cúng dường làm sao cho nó thanh tịnh như hoa sen. Cúng dường Pháp là gì? Pháp là từ bi, là bình đẳng đó quý Phật tử. Phật là thanh tịnh, Pháp là từ bi bình đẳng. Phật là sáng suốt, Pháp là từ bi bình đẳng, còn Tăng là thanh tịnh. Vậy thì Pháp là gì? Là cái gốc thanh tịnh, cái vốn bình đẳng sẵn có của mình. Thì quý Phật tử cúng dường Pháp, tức là chúng ta làm sao chúng ta gìn giữ cái nguồn thanh tịnh ở trong tâm mình. Chúng ta để trái tim của chúng ta nó nhịp mãi, nó nhịp mãi, nhịp mãi với tình thương. Chúng ta hãy để trái tim của mình nó luôn luôn lúc nào cũng là màu đỏ của bác ái. Đừng bao giờ để cho trái tim mình ngưng đập, đừng bao giờ để cho trái tim của mình quen ố, đừng bao giờ để cho trái tim của mình nó lấm lem hoặc là nó xám xịt đi. Hãy để trái tim của chúng ta nhịp mãi với tình thương. Đó, rồi chúng ta yêu thương tất cả mọi người, chúng ta cảm nhận tất cả đạo tràng, chúng ta cảm nhận tất cả vạn loài bằng sự bình đẳng. Bằng sự bình đẳng. Thì nếu mà quý Phật tử có một cái sự cúng dường Pháp như thế, thì quý Phật tử mới có thể nghe con chim ca lăng tần già nói Pháp. Quý Phật tử mới có thể nghe chiếc lá rơi nói Pháp. Quý Phật tử mới thấy dòng suối chảy nói Pháp. Còn quý Phật tử không có cái lòng bình đẳng tự nhiên của mình, thì quý Phật tử muôn đời không nghe vạn vật đang niệm Phật. Bởi vì quý Phật tử còn thấy chúng ta đang rời rạc. Mấy Phật tử ngồi ở đây có bao giờ thấy rằng là bà bác này là tôi không? Ông chú kia là tôi không? Không bao giờ. Chừng nào quý Phật tử thấy tất cả mọi người trong đạo tràng này là mình, và mình yêu thương tất cả mọi người như yêu thương chính mình. Quý Phật tử yêu tất cả những cái con sông, yêu tất cả những rừng cây, quý Phật tử yêu tất cả nắng ban mai hay là giọt sương buổi sớm. Thì quý Phật tử mới có thể lắng nghe được con chim nói Pháp. Quý Phật tử mới nghe được giọt sương đó nó có Đức Phật ở bên trong. Hòa Thượng Chân Kim ở Đơn Dương trụ trì chùa Tường Vân, vào một buổi sáng khi ra vườn lan nhìn giọt sương lung linh, Hòa Thượng bất chợt nói như thế này: mong manh lóng lánh hạt sương mai, lóng lánh mong manh ấy bản hoài, đưa được mong manh về lóng lánh là duyên chư Phật giữa trần ai. Hòa Thượng đã nhận thấy rằng trong giọt sương đó có hình ảnh của Đức Phật. Mong manh lóng lánh hạt sương mai, giọt sương đó nó có cái tướng mong manh, nhưng mà trong cái tướng mong manh đó nó có một cái thể vô cùng lóng lánh. Lóng lánh mong manh ấy bản hoài, đưa được mong manh về lóng lánh, tức là đưa được cái thân tướng vô thường của chúng ta đi vào trong cái tâm chơn thường thanh tịnh là duyên chư Phật giữa trần ai. Lúc bấy giờ Pháp thân thanh tịnh, Pháp thân A-di-đà nằm ở trong tâm của quý Phật tử. Quý Phật tử thấy không? Nếu mà quý Phật tử có một cái Pháp cúng dường bằng những bước chân sen của mình, thì từ bi bình đẳng, quý Phật tử thấy tất cả mọi người, mọi loài, vạn vật trong vũ trụ này đều là chúng ta cả. Thì quý Phật tử mới có thể nghe được con chim nói Pháp, nghe được tiếng lá cây rơi. Thấy không? Tại sao bên cõi Tây Phương con chim nó cũng nói Pháp, rồi chiếc lá rơi cũng nghe niệm Phật A-di-đà, dòng suối chảy cũng nghe niệm Phật A-di-đà? Tại vì nơi ấy chúng sanh là bậc đại căn đại trí, nơi ấy chúng sanh luôn luôn lúc nào sống hòa mình bằng tinh thần từ bi và bình đẳng, cho nên vạn vật đều giống nhau. Đức Phật A Di Đà niệm Phật thì vạn vật đều niệm Phật, Đức Phật A Di Đà nói Pháp thì vạn vật đều nói Pháp, bởi vì Đức Phật A Di Đà là Pháp thân của vạn vật. Thì chúng ta ngồi ở đây gán làm sao chúng ta cũng là Pháp thân của Phật A-di-đà như Tuệ Trung Thượng Sĩ đã nói đó. Thì như vậy quý Phật tử mới có thể đến với Phật, đến với Pháp bằng những bước chân sen được. Còn đối với Tăng Bảo như thế nào? Ngày xưa con sư tử Kiên Thệ, nó có một bộ lông bằng vàng rồng á. Nó là một con sư tử vương. Lúc bấy giờ đó thì có một tên thợ săn phát hiện và nó về nó báo cho một nhà vua ở trong cái đất nước của Ấn Độ đó. Thì ông vua này nghe ở trong rừng có một con sư tử mà có bộ lông bằng vàng thì ông mừng lắm, ông thông báo ra lệnh cho những thợ săn nào mà bắt được con sư tử này về là trọng thưởng luôn. Nhưng mà tất cả những thợ săn đi vào rừng không bao giờ săn được con sư tử vương này. Một ngày kia có một tên thợ săn, nó vô tình thôi, nó nhìn thấy con sư tử kiên thệ này đang quỳ đảnh lễ một vị sa môn ở trong rừng. Thì lúc bấy giờ tên thợ săn chờ cho đến tối, nó lén vô trong cái hang đá ăn cắp bộ y cà sa của vị sa môn này. Tên thợ săn mới đắp cái y cà sa vô và cũng ngồi ngay cái cục đá đó. Lúc bấy giờ con sư tử kiên thệ vô tư vô phiền não, con sư tử kiên thệ rất là thanh thản nhẹ nhàng, bước từng những bước chân chậm nhưng mà nhẹ nhàng lắm, và đến đảnh lễ vị sa môn. Thì tên thợ săn này chỉ lợi dụng có chuyện đó thôi. Khi mà con sư tử kiên thệ vừa đến sắp vừa tầm cái mũi tên đó, tên thợ săn rút mũi tên ra bắn ngay cổ của sư tử kiên thệ. Sư tử vương gầm rú lên thật là khủng hoảng. Tất cả những lá cây rừng đều rơi rụng hết, muôn thú đều chui xuống hang trốn hết mà. Và sư tử vương kiên thệ chồm lên định giết cái tên thợ săn đó. Nhưng mà khi chồm lên rồi nhìn thấy bộ y cà sa, sư tử kiên thệ gục xuống để cho máu nó chảy ra. Nhưng mà khi liếc nhìn cái tên thợ săn còn cầm cái cung, sư tử vương kiên thệ chịu không nổi nữa, mới gầm lên chồm chụp nữa. Nhưng mà thấy cái y vàng, thôi hạ tay xuống. Ba lần như thế, nhưng mà cuối cùng rồi sư tử kiên thệ đành nhắm mắt trút hơi thở sau cùng, chứ không dám động đến lá y của Phật. Quý Phật tử thấy không, con sư tử thôi, nó biết chắc rằng bên trong lá y của Phật đó là một tên thợ săn, nhưng mà vì trân trọng lá y của Phật, không dám tổn thương cái lá y của Phật, đành chấp nhận ra đi mà không bao giờ gây cái mà sự ô nhiễm đến y của Phật. Có một lần thầy đi xuống dưới vùng Sóc Trăng đi giảng ở trong đó, thầy xuống bến xe thôi, thì có một bà già đó, bà ra bà nói mô Phật bạch thầy, thì mới đến. Thì trong lòng thầy tưởng đâu là cái cô này đó là do ở trong chùa ra ngoài bến xe để đón. Thầy mới nói, thưa cô ra đón thầy vô hả? Nói dạ không phải, con đứng ở đây con thấy ai mà tu hành là con chào con xá hết. Thì lúc bây giờ thầy cũng thử thôi. Thầy nói rồi lỡ rồi có nhiều người, người ta giả bộ người ta tu, hay là người ta tu không đến nơi tính chốn, người ta mặc áo của Phật rồi bà cụ cũng lại cũng xá sao? Thì bà cụ nói, không gì một chút sình ở bên ngoài mà con dục bỏ viên ngọc ở bên trong. Đó, kính lễ tăng bằng những bước chân sen là như thế đó. Kính lễ tăng bằng những bước chân sen. Chư tăng là những người thay thế cho Phật, là thầy trụ trì ở đây, là thầy trưởng ban tổ chức ở đây, là tất cả những chư tăng chung vai góp sức với thầy trụ trì ở đây để mà tạo nên một không gian rực rỡ như thế này, tạo nên một không khí trang nghiêm như thế này, tạo nên một cái đạo tràng thanh tịnh như thế này. Thì quý Phật tử thấy rằng cái công ơn của chư tăng đại Phật tuyên dương. Cho nên chúng ta trân trọng, thật là trân trọng. Đừng bao giờ vì một miếng sình nhỏ mà chúng ta dục luôn viên ngọc, ổn lắm. Chư tăng đương nhiên là một con người, cùng với quý Phật tử chúng ta cùng đi trên cái lộ trình là những đứa con ngoan. Quý thầy, quý Phật tử ở đây đều sinh ra là một kiếp bẻ bàng dữ lắm, phải không? Sinh ra là một kiếp đi quan rồi. Cho nên quý thầy, chư tăng, chư ni hay Phật tử, chúng ta đều là những người cùng nhau bước trên cái lộ trình xây dựng Phật tâm của mình. Thì đương nhiên trên đoạn đường đi, ngài Trần Huyền Trang còn bị ma dương nó phá tới 81 nạn, phải không? Đạt Ma sư tổ còn phải uống thuốc độc nữa kìa. Đức Phật còn bị mà Bà La Môn nữ du cáo là ăn ở có bầu có bì nữa, thì huống chi bây giờ. Đương nhiên chư tăng chư ni và quý Phật tử, trên đoạn đường đi chúng ta đều phải vấp ngã. Nhưng mà quý Phật tử hãy làm sao? Nếu mà chúng ta tự té đó, thì chúng ta hãy cố gắng nhắc nhở với lòng mình, một lần vấp là một lần biết dạy, gượng đứng lên để làm lại cuộc đời. Đúng không? Nhưng mà nếu bạn của chúng ta lỡ có té rồi, quý Phật tử đừng xúm nhau đạp cho nó nằm luôn. Ở đây nhiều lắm, chư tăng nào không biết, chư ni nào không biết, nghe ai mà xúm nhau đạp chừng 2-3 đạp rồi, chạy về nhà gũ nguyên hàng xóm lại xúm nhau đạp tiếp. Mình là con của Phật, chư tăng chư ni, Phật tử nam Phật tử nữ, chúng ta đều là những đứa con trai của Phật, đều là những đứa con gái thân yêu của Phật. Thế mà anh của mình té, mình dẫn sớm ghiền bè bạn ngoại đạo ma dương đến đạp cho ông chết luôn. Tại sao lỡ té chúng ta không cùng nhau che chở để đỡ lên? Chúng ta hãy vận dụng tâm hồn sen của mình, vận dụng bước chân sen của mình để chúng ta nâng đỡ, chúng ta cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó. Trên đoạn đường đời của chúng ta đâu phải bằng thẳng đâu. Đường tu học không phải là đường đầy thảm, nẻo tu hành không thể trải đầy qua đâu. Nó đi nó gập ghềnh, nó khó khăn dữ dằn lắm. Nhưng mà chúng ta làm sao thì thiên thủ thiên nhãn dĩ đề huề, tất cả chúng ta mỗi một người một cánh tay cùng siết chặt với nhau để vượt qua cái đoạn đường đầy chông gai và cuộc đời đầy bão tố này. Vậy thì chúng ta mới thành công trên đường đạo được, chúng ta mới có thể là trong tâm hồn của mình bừng cánh nở muôn ngàn đóa hoa sen được. Chứ nếu không thì quý Phật tử sẽ làm cho nụ sen chưa nở đã gục đầu tàn lụng rồi, thì muôn đời không bao giờ đi trên những bước chân sen được đâu, mà quý Phật tử sẽ dẫm đạp trên từng bóng dáng của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Rồi bắt đầu chúng ta có những bước chân sen đi vào đạo nữa. Hồi nãy giờ là Phật Pháp Tăng, bây giờ đến đạo tràng, đến bạn đạo nè. Chị Hai ơi, 17 tháng 11 vía Phật A-di-đà rồi, ổng ấy chị tranh thủ dọn dẹp coi, rồi bữa đó mình đến mình vía Phật A Di Đà vô đạo tràng. Chị Ba bữa đó chị đi mình đi, nhà nhỏ nó bệnh hoạn quá tôi đi không được. Nếu chúng ta là những người con Phật đi đến đạo tràng, đi đến bạn đạo mình bằng những bước chân sen, thì chúng ta sẽ nói thôi không sao đâu chị Hai, khóa này không được thì khóa sao, nơi nào cũng có Phật mà chị. Đó là chúng ta đến với đạo tràng, đến với bạn đạo của mình bằng những bước chân sen. Còn đằng này không có, bà mà tu hành cái gì mới có chút xíu cái là bắt đầu là thấu chuyển Bồ Đề Tâm rồi. Mắng người ta sang sản thì chết rồi. Phải không? Vậy thì mình đến với bạn đạo, mình đến với đạo tràng làm sao bằng những bước chân sen được? Phải không? Chúng ta cùng nhau cùng tu, cùng học, cùng phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta phải làm sao nâng đỡ nhau, khích lệ nhau, sách tấn nhau và an ủi lẫn nhau kìa. Đằng này không thấy an mà toàn là thấy ủi không. Là những bước chân sen đi đến đạo tràng sen, thì quý Phật tử phải làm sao cho tâm hồn sen được bình an. Không? Đối với bạn đạo là như thế. Không bao giờ có những cái tâm đố kỵ, không bao giờ có cái tâm hơn thua. Phải không? Trời ơi, tôi đi vô Phật thất này là Phật thất thứ 43 rồi, bà mới vô chừng 3-4 Phật thất nay hả? Mà bà làm như bà giỏi hơn tôi vậy. Chứ vậy? Cái chuyện đạo tràng của mình, tâm hồn của mình, sự thanh tịnh của mình không phải là một Phật thất hay 43 Phật thất. Phải không? Chúng ta đừng bao giờ sanh tâm đố kỵ hẹp hòi ích kỷ đó. Đó là thầy nói bóng dáng của những quan hồn dất dưỡng, bóng dáng của ma đói đó. Đừng để trong tâm của mình nó dất dưỡng những cái địa ngục, những cái ngạ quỷ, những cái súc sinh đó. Hãy để trong tâm của mình là liên trì. Hãy để trong tâm của mình là ao thất bảo. Hãy để tất cả những niệm của mình là những niệm sen. Để rồi chúng ta mới nở hoa sen, để rồi chúng ta mới bước đi bằng những bước chân sen được. Phải không? Rồi bây giờ những bước chân sen sáng cuộc đời, nãy là mới xây nguồn đạo thôi, còn nhiều lắm, nhưng mà thời giờ có hạn, chỉ nói đến Phật Pháp Tăng và bạn đạo thôi, chưa nói tới bản thân của từng người đâu ha. Nếu mà những bước chân mà xây nguồn đạo mà trong bản thân của từng Phật tử đó, nói suốt cuộc đời không hết, suốt cuộc đời không bao giờ hết được. Bởi vì con mắt nó có vô lượng tội, lỗ mũi nó có vô lượng tội, lỗ tai nó cũng có vô lượng tội, và nhất là cái miệng của mình vô lượng tội lỗi. Đi vô trong đạo tràng Phật thất, cái miệng của mình xây dựng cho mình một lâu đài công đức, một lâu đài phúc đức. Về tới nhà rồi, chính cái miệng của mình sập đổ hết lâu đài phước đức đó. Cho nên quý Phật tử nhớ rằng chúng ta tự thân của mình là điều quan trọng nhất. Ở đây thầy muốn xây dựng cho quý Phật tử về những bước chân sen đối với Tam Bảo, những bước chân sen đối với bạn đạo thôi. Nhưng mà về bản thân, về tâm linh, quý Phật tử hãy tự lần mò và tìm kiếm nó. Chúng ta hãy đi lục lọi trong tâm hồn của mình bằng những bước chân sen đi. Bây giờ và mãi mãi về sau, chứ không phải trong những giờ phút ngồi nghe Pháp, hay là trong những giờ phút đi kinh hành, hay là trong những giờ phút trong Phật thất, mà tất cả những phút giây, quý Phật tử hãy làm sao dùng những bước chân sen của mình đi thẳng vào trong thế giới tâm linh của mình, để lụm, để tìm, để gấp ra tất cả những hạt giống của tham sân si. Hãy tự bản thân mình, hãy tự tìm hiểu, hãy tự phát hiện đi. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục những bước chân sen sáng cuộc đời. Không, ở trong đạo đã như vậy rồi, còn cuộc đời như thế nào nữa? Quý Phật tử, không phải chúng ta xây dựng một hoa sen ở trong đạo tràng thanh tịnh này, mà chúng ta phải xây dựng cái hoa sen tại căn nhà của mình nữa. Không, chứ không phải rằng là cô Phật tử diệu thiện, trời ơi, bước chân vô trong đạo tràng Phật thất, thấy cô diệu thiện mặt mày phải nói rằng là nhìn mặt là muốn tu liền. Nhưng mà về nhà bà chửi cháu, bà không còn thể nào mà diễn tả được. Chúng ta phải làm sao trong đạo tràng này chúng ta xây dựng sen, chúng ta làm cho sen của mình nở. Nhưng mà cái quan trọng, về nhà rồi sen trong nhà cũng nở. Sen trong nhà cũng nở. Thứ nhất là bổn phận cha mẹ đối với con. Cha mẹ đối với con bằng những ngôn ngữ sen, bằng những ngôn ngữ sen. Làm cha làm mẹ thì có tất cả mọi thứ quyền, nhưng mà không có quyền phỉ báng, mạ nhục và mắng chửi con. Bởi vì con là gì? Con là cái bản sao mà đúng nhất của mình. Không, tự mình rồi mình quỷ nhục cái bản sao của mình, tự mình rồi mình mắng chửi cái bản sao của mình, tự mình đánh đập cái bản sao của mình. Vậy thì mình không có một chút gì của hoa sen cả. Cho nên bổn phận cha mẹ đối với con có quyền tất cả, có quyền yêu thương, có quyền chăm sóc, có quyền nhắc nhở, có quyền cảm thông, và hãy có quyền lắng nghe nó nữa. Bổn phận đối với cha mẹ, đừng bao giờ ngắt lời con, đừng bao giờ xem thường ý kiến của con, đừng bao giờ nạt nộ nó, để rồi cuối cùng nó cứ thui thủi trong cái góc nhà hoài. Chúng ta xây dựng một đứa con, tức là chúng ta xây dựng một cái tác phẩm tương lai của mình. Cha và mẹ là những vị kiến trúc sư, chúng ta tạo cái tác phẩm tương lai của mình là đứa con đó. Đứa con cái nhân phẩm của nó thành công như thế nào là do cha mẹ nó có dùng bông súng hay bông sen để mà vẽ nó hay không thôi. Lấy bông súng vẽ riết nhỏ đừ đừ nhỏ không? không có một chút nào lanh lợi hết. Quý Phật tử phải làm sao dùng hoa sen để mà tô, để mà vẽ cho đứa con của mình, để đứa con nó mặt mày nó sáng sủa, để đứa con nó mới có thể thông minh đỉnh đạt được. Cho nên con là bản sao, con là một tác phẩm tương lai. Chúng ta là bậc cha mẹ thì hãy dùng hoa sen để tô điểm cho tác phẩm tương lai này. Còn con đối với cha mẹ cũng như thế. Con đối với cha mẹ thì nói nhiều quá rồi, phải không? Con đối với cha mẹ thì muôn ngàn lần cũng không bao giờ hết được. Tất cả những người con đối với cha mẹ hãy làm sao cung kính cha mẹ bằng đổ hoa sen. Chứ không phải cung kính cha mẹ bằng món ngon vật lạ là đủ đâu, mà phải bằng những đó hoa sen thanh tịnh nữa kìa, phải không? Bổn phận làm con đối với cha mẹ cũng phải bằng hoa sen, và cha mẹ đối với con cái cũng phải bằng những hoa sen. Thì như thế chúng ta mới có thể xây dựng trong gia đình của mình bằng những đó hoa sen, bằng những bước chân sen ở trong gia đình mình. Còn vợ chồng, vợ chồng phải đối xử với nhau bằng đó hoa sen, chứ không phải bằng bông đụng đỉnh không. Mới gặp nhau đó, mới gặp nhau thì tặng nhau bằng bông hồng, rồi bắt đầu lên xe qua, rồi cái ngoài hàng rào thì nếm tay nhau đi qua nguyên một cái vàng hoa đụng đỉnh. Nhưng mà cuối cùng quý Phật tử là những người con của Phật rồi thì phải chung sống với nhau bằng những đó hoa sen. Vợ chồng đến với nhau không phải tự nhiên mà đến đâu. Xa xưa dữ lắm rồi, mấy chục triệu năm về trước đó, rồi có hai cái giọt sáng xanh xanh đỏ đỏ nó lăn tròn trong không gian. Nó lăn hoài mà nó kiếm chỗ dừng không có. Rồi một ngày kia vô tình cái giọt xanh nó rớt xuống đất, vươn mình đứng dậy thành một cô gái tuyệt vời, mà xung quanh của nó là một màu quang khí xanh lè. Rồi cái cục đỏ đỏ nó cũng rơi xuống kế bên đó, nó dục biến thành một chàng thanh niên khôi ngô tướng tú, mà quang khí xung quanh nó một màu đỏ tươi vậy đó. Cái anh thanh niên màu đỏ này mới xẹt lên trời một vừng hào quang màu đỏ, thì cái chị bên kia thì chị cũng xẹt lên một vừng hào quang màu xanh, rồi xanh với đỏ gặp nhau thành một màu tím thủy chung chờ đợi. Cái màu tím đó là cái màu tím cực khổ muôn đời đó. Hôn thú là một bản án tù chung thân, mà thủ phạm là cô dâu và chú rể mà. Cho nên quý Phật tử ở trong đây, hai vợ chồng chúng ta sống chung trong một gia đình, chúng ta hãy xây dựng mái ấm gia đình của mình, chúng ta hãy xây dựng tình cảm yêu thương chồng vợ của mình bằng những đó hoa sen thanh tịnh. Đừng bao giờ chúng ta xây dựng nó bằng tất cả những cái mà bấp bênh, tất cả những cái mà hoài nghi, xây dựng bằng những cái điều mà nó không tốt đẹp lẫn nhau. Chồng mà cứ hoài nghi vợ, hay là vợ cứ nghi kỵ chồng hoài, thì muôn đời không bao giờ có hoa sen nằm chính giữa được, phải không? Chồng và vợ là gì? Hai thể xác, nhưng mà chỉ là một linh hồn. Không bao giờ nửa linh hồn này mà mắng chửi nửa linh hồn kia hoài được, phải không? Hai vợ chồng sống chung với nhau, chồng nói thôi bây giờ á, em ở nhà săn sóc mấy đứa nhỏ đi, anh đi làm hồ, giải nắng dầm sương cực khổ bao nhiêu cũng được, miễn ở nhà gán lo cho mấy đứa nhỏ là được rồi. Làm cực khổ đó tới từng lãnh lương về, đưa cho nó đi đến đánh bài không. Rồi làm sao mà xây dựng hạnh phúc gia đình bằng những đó hoa sen được, phải không? Còn con vợ đó nó năn nỉ chồng, nó nói thôi bây giờ vậy nè, em bán cốc ổi mía ghim cũng được, một nắng hai sương rồi đi buôn bán kiếm lời về, anh ở gán ở nhà coi chừng mấy đứa nhỏ giùm em đi, cực khổ cỡ nào em cũng chịu hết, đừng có nhậu nữa mà. nửa linh hồn kia năn nửa năn nỉ nửa linh hồn nọ, đi bán từ sáng cho tới chiều tối về, nó lục túi mấy chục ngàn đi nhậu sạch sẽ, bữa nào không có nó đập tơi tả hết. Nó đập tơi tả hết. Thế mà bạn bè nó nói thôi mày ơi, chồng của mày nó nhậu nhẹt, nó không có yêu thương mày miếng nào hết, thôi bỏ nó đi. Trời ơi, anh đánh tao vậy đó, anh nhậu nhẹt vô là anh đánh tao, mà sao tao bỏ anh không được mày. Trời ơi. Cho nên quý Phật tử, đã là vợ chồng với nhau rồi, chúng ta phải làm sao xây dựng cho chúng ta bằng những đóa hoa sen. Hãy trân trọng, hãy yêu thương nhau. Hãy dùng tất cả những cái cảm nhận của mình để mà mình cảm thông cho vợ. Vợ cũng vậy, hãy dùng tất cả những cảm nhận của mình để mà cảm thông cho chồng. Vợ và chồng là những cái hai cái cây hạnh phúc cùng phát triển song song. Vợ phải làm sao chặt bớt những cái nhánh nhót của mình. Chồng cũng vậy, hãy tỉa bớt những nhánh nhót của mình để hai cái cây nó không còn mà không còn chống chọi lẫn nhau, để hai cái cây hạnh phúc này nó mới có thể phát triển được. Thì đó là tình chồng nghĩa vợ. Tình chồng nghĩa vợ, chúng ta mới xây dựng trong tình chồng nghĩa vợ này bằng những cái đó hoa sen được, phải không? Cho nên hôm nay quý Phật tử ở trong đạo tràng này, chúng ta phải làm sao bước chân trong đạo tràng nhân cái mùa kính viếng Đức Bổn Sư A Di Đà Minh Hạnh Túc. Quý Phật tử phải làm sao? Trước hết phải xây cái nguồn đạo. Chúng ta phải làm sao dâng hết cái tâm Phật của mình để mà cúng dường lên cho Đức Phật. Chúng ta phải làm sao đem hết tất cả những yêu thương của mình để mà trang trải hết tất cả vạn loài chúng sinh. Và chúng ta phải làm sao cho đường đạo cũng như đường đời, nơi nào cũng rực rỡ, nơi nào cũng đầy những đóa hoa sen báo được. Có như thế thì quý Phật tử mới có thể xứng đáng là những đứa con thân yêu của Đức Phật A-di-đà. Người Phật tử trong đạo tràng Phật thất phải làm sao nha? Áo màu lam rực sáng chốn già lam, giữa bến tục mà ngược dòng bến tục, giữa ngàn sen in những bước chân sen. Thân ái kính chào toàn thể quý Phật tử.
Kính bạch thượng tọa giảng sư và toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại sáng hôm nay đến đây đã thành công viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa cùng toàn thể đạo tràng cởi thân đứng dậy chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về trăm tất cả đệ tử Thank you.